Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với The Workaholic Podcast cùng với Trang. Có một câu hỏi mà mình muốn đặt ra cùng với mọi người ấy, đó là nếu mà chúng ta có một cái khoảng nghỉ dài rời xa khỏi công việc thì bạn sẽ mong muốn làm gì? Trong khoảng hơn 10 năm đi làm thì mình mong muốn và đôi khi nghĩ nhiều về cái việc này. Chúng mình cũng giống nhau thôi, mỗi ngày đi làm 8 đến 10 tiếng rồi trở về nhà. Nhiều hôm thì không có năng lượng để làm gì khác ngoài việc vội vã ăn uống, vệ sinh cá nhân, rồi lên giường nằm ôm điện thoại lướt lướt và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi chuông báo thức báo thì bắt đầu hối hả dậy và lại lăn vào dòng người vội vã đến để chấm công đúng giờ. Khá hơn một chút nữa thì đôi khi chúng mình có những cái khoảng thời gian để học, đọc và để giải trí, nhưng cái khoảng thời gian này dường như cũng khá là ngắn ngủi và chúng mình cũng phải tận dụng cái thời gian để nghỉ ngơi, để hang out với bạn bè. Vậy nên mình có thấy có một cái hội chứng sợ ngày thứ hai đấy. Hội chứng sợ ngày thứ hai này là do một cái nghiên cứu tại Mỹ đã phát hiện là nhiều nhân viên trải qua cái nỗi sợ hãi ngày đầu tuần. Cái cảm giác này là cảm giác chán nản, uể oải, thậm chí là sợ hãi lo lắng vì phải đi làm sau một vài ngày nghỉ cuối tuần. Và khảo sát của cơ quan cải thiện sức khỏe và chênh lệch cũng cho thấy cái nỗi sợ ngày thứ hai này thực sự tồn tại và ảnh hưởng đến rất nhiều người. Vậy nên thì chúng mình không không đơn độc đâu khi mà mình nghỉ thứ bảy, nghỉ chủ nhật. Một số công ty thì không được nghỉ toàn bộ ngày thứ bảy đâu, nửa ngày thứ bảy thôi. Nghỉ chủ nhật xong là chúng ta sẽ cảm thấy như là sắp mất đi một cái thứ gì đó và phải quay lại thứ hai đi làm với một cái tâm trạng nó không được tốt lắm. Và đôi khi cái ngày thứ hai cũng là một cái ngày mà hiệu suất làm việc của chúng ta rất là thấp trong tuần. Vậy hãy thử cùng mình hình dung nhé. Nếu mà bạn có một khoảng nghỉ dài khỏi công việc, không phải đi làm đến văn phòng trong đâu đó 1-2 tháng ấy, thì bạn sẽ làm gì? Mình mong cái việc mà chúng mình tưởng tượng cái điều này sẽ giúp có một cái hình dung rõ nét hơn về những cái điều gì chúng ta sẽ làm, chúng ta thật sự mong muốn và liệu chúng ta có cần một cái kỳ nghỉ dài hay không. Tạm bỏ qua những cái rào cản như là công việc bận rộn này, chế độ chính sách công ty không cho phép này, sếp không đồng ý cho mình nghỉ dài này, thì chúng mình cứ bắt đầu hình dung nhé. Việc này cũng sẽ cho bạn một vài phút thư thái và mời gọi cho mình một số cái tâm trạng tốt. Tưởng tượng là một cái điểm rất hay đấy. Trong lúc này thì mình sẽ khoe những việc mà mình làm khi đang có một cái kỳ nghỉ trong mơ này nhá. Thực ra thì mình đang có một cái kỳ nghỉ gọi là cũng là khá dài, khoảng hơn 1 tháng rời xa khỏi công việc. Và quê mình thì ở Mộc Châu. Mình sống và làm việc, học tập tại Hà Nội được gần 15 năm. Nên mỗi lần mà mình được nghỉ dài thì mình đều tìm cách phi ngay về quê. Mộc Châu là một huyện nhỏ xinh xinh thuộc tỉnh Sơn La, vùng Tây Bắc của Việt Nam. Những bạn ưa thích đi du lịch này, trải nghiệm này thì chắc chắn là sẽ không xa lạ gì rồi. Và khi được nghỉ thì mình sẽ về hít hà cái không khí trong lành tại đây. Cái nắng ở đây nó có nắng, nó có chói chang nhưng mà không gắt và bụi như ở Hà Nội. Mình đã đi dạo khắp những quán cà phê với view nhiều cây xanh, nhiều đồi núi và hoa rất là rực rỡ. Mình vẫn ngồi viết lách. Trong cái khoảng thời gian nghỉ này mình bật hết các cái ý tưởng mà mình đã có. Và những cái ý tưởng chợt đến, mình viết gì đó thật nhanh, ngắn gọn, rồi có thể là thu podcast này, rồi có thể là đưa lên Facebook hoặc LinkedIn để chia sẻ cùng mọi người. Trong lúc này thì mình đang lên nội dung cho podcast khi đang ngồi ở một quán cà phê tại Mộc Châu có tên là Đồi Gió, White Hill. Quán cà phê này rất là yên bình, đẹp và thật sự gần với thiên nhiên, nơi mà sẽ có rất nhiều hoa cẩm tú cầu khi vào mùa ấy. Còn bây giờ thì đang là mùa đông nên không có hoa cẩm tú cầu, chỉ có những cái đám cúc họa mi màu trắng ấy, nó mới mới và nó non mơn mởn, và một số những cái bụi hương thảo rosemary rất là thơm, và những cái không khí mát thổi len lỏi cùng nắng ấm. Nếu mà mùa đông ở Mộc Châu thì nó cũng rất là lạnh, nhưng may mắn là mình về với một cái thời điểm mà nó có nhiều nắng ấm, không nóng mà mát mát đấy. Nhắc đến podcast thì kênh podcast The Workaholic này là cái nơi chốn mà mình chia sẻ nhiều thứ trong công việc. Và sẽ không chỉ nói về những thứ để chúng ta có thể làm tốt hơn cho công việc của mình, mà đôi khi là một cái góc mà tâm sự những câu chuyện về nghề, chuyện đi làm, những cái lúc nghỉ này dành vào một góc yên tĩnh này, thu âm một vài tập podcast này và quay một vài shoot hình đơn giản thì đối với mình điều đó nó rất tuyệt vời. Mình cũng sẽ chụp thêm những cái tấm ảnh sống ảo, nhưng mà cái background ấy thì thay vì ở văn phòng hoặc ở trong phòng làm việc hoặc ở ở nhà chẳng hạn thì sẽ là những cái view triệu đô của người miền núi. Không cần một chút filter nào ấy thì nó cũng rất là thơ mộng rồi. Điều mà mình làm nữa, sẽ làm nữa đó là nấu những bữa ăn với gia đình và ăn không vội vã. Được nghỉ một bữa thật dài thì mình ôm rất là nhiều đầu sách về và hầu hết là những cuốn dễ đọc để thư thả, hợp với cái việc nghỉ ngơi chứ không quá là học thuật. Những cuốn mà có thể mà mình đã mua cả một năm rồi này, rồi mình được tặng này, mà mình chưa kịp đọc hết. Những cuốn mà mình đang đọc và đã đọc xong trong cái kỳ nghỉ này đó là Search Inside Yourself, Nhập Cuộc này, và một cuốn thuộc bộ sách của Harvard Business Review đó là cuốn Hạnh Phúc Emotional Intelligence. Có một đoạn rất hay về sự hạnh phúc mà mình muốn chia sẻ cho các bạn khi mà mình đọc cuốn sách này ở đây. Có một nhà tâm lý học, người ta phát hiện ra là trải nghiệm của bạn tốt như thế nào không quan trọng bằng số lượng trải nghiệm tốt đẹp mà bạn có, tức là tần suất quan trọng hơn cường độ. Dễ hiểu hơn nữa thì trong sách có viết thêm như thế này: chúng ta tưởng tượng rằng một hai điều lớn lao có thể đem lại ảnh hưởng rất là sâu sắc, nhưng có vẻ như hạnh phúc là hàng trăm điều nhỏ bé gộp lại. Chúng ta có thể gia tăng hạnh phúc của mình bằng những thứ rất rõ ràng, nhỏ bé và chỉ tốn một chút thời gian, nhưng bạn phải làm đều đặn mỗi ngày và chờ đợi kết quả. Đó, khi mà đọc những dòng này thì mình mới biết rằng là hóa ra cái việc vui mỗi ngày, hạnh phúc nó là những cái điều nhỏ nhặt, chứ không phải là những cái thành tựu nó quá lớn mà mình chỉ đạt được một vài lần trong cả một cuộc đời ấy. Cái điều đó nó cũng sẽ sớm tan biến đi, mà thay vào đó, đó là những cái niềm vui, sự hạnh phúc bằng những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Quay lại những cái gì mà chúng mình sẽ làm trong cái thời gian được nghỉ dài ngày khỏi công việc ấy, thì mình thì không phải là một tín đồ giải trí nên sẽ không vùi mình vào những cái bộ phim dài tập. Nhưng nếu nó lại rất hay mà lại được những cái người thân quen, những anh chị của mình gợi ý thì mình sẽ thử hoặc xem lại những cái phim mình siêu thích, như là cái bộ phim của Marvel Avenger, hoặc là một bộ mà mình đã từng review trên podcast này, đó là Designated Survivor. Còn nếu mà có nhiều thời gian hơn nữa chứ gì, thì đó là đi chơi cùng gia đình hoặc là bạn bè thân thiết. Mình ước là có thời gian đi xuyên Việt một chuyến cùng gia đình nhỏ trên cái con xe Fadin đỏ mận của mình. Xe nhỏ xíu thôi mà lại rất là thân thuộc. Và khi mà đi chơi, đi du lịch như thế thì có thể khám phá điều gì đó mới, dù là nhỏ nhỏ thôi cũng đã vui rồi. Sau đó thì có thể là rủ mẹ hoặc là bạn thân đi massage hoặc là gội đầu dưỡng sinh chẳng hạn. Điều đó nó cũng rất là tuyệt, đúng không? Đó là toàn bộ những cái mong muốn của mình để làm cho một dịp nghỉ dài khỏi công việc đấy. Bạn mình thì sẽ hơi khác một chút. Có người sẽ là đi học một khóa thiền dài về bản thân, tu tâm dưỡng tính trong cả một tuần này. Cả một tuần không động đến cái thiết bị điện tử gì cả, không nói chuyện gì với ai. Hoặc là có người thì sẽ giống mình, sẽ về quê. Có người thì sẽ lên kế hoạch cho những cái chuyến đi nào đó mà họ đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Có người sẽ đi học những cái kỹ năng nào đó, gặp những người bạn cũ, những người bạn mới. Chung quy lại thì thỉnh thoảng chúng mình đều mong có những cái khoảng nghỉ đó. Nhưng nếu thời điểm này chưa cho phép ấy, thì bạn có thể thử nhé. Ghi chú lại tất cả những cái hình dung mà bạn vừa nghĩ đến và chia nó nhỏ ra một chút, gói ghém, thực hiện dần khi có cái thời gian trống, dù là rất ngắn thôi. Mình nghĩ là nó không khó như chúng mình đang tưởng tượng rằng là chúng ta phải chờ hẳn một khoảng thời gian dài nghỉ thì chúng ta mới làm. Ví dụ như là gặp gỡ, catch up, hang out với bạn bè, những cái người mà lâu lắm mà mình chưa gặp mà mình lại rất quý mến họ thì có thể liên hệ ngay để đặt lịch vào cuối tuần này. Đọc sách thì có thể đặt lịch vào mỗi tối, 15-20 phút mỗi tối thôi là được. Hoặc là cho mình một cái buổi mà một mình đi cà phê đọc sách vào cuối tuần thôi. Cái này thì phải đặt lịch nha, bởi vì nhiều khi có nhiều thứ đến mà mình không sắp xếp được là sẽ miss luôn. Thì những cái chuyến đi mà mất dài ngày hơn, nhiều ngày hơn ấy, thì bạn có thể, mình gợi ý nhé, có thể mạnh dạn đề xuất với quản lý của mình. Gọn ghẽ lại cái công việc, sắp xếp lại cái công việc và sẵn sàng là có thể hỗ trợ được từ xa, thì mình chắc chắn là sẽ có cách để bạn thực hiện được những cái dự định, những cái mong muốn của mình nếu bạn có cái sự chuẩn bị tốt. Nhưng mà thay vì có cơ hội chờ cho đủ thời gian, chờ có dịp ý, thì bạn hãy tự tạo cho mình những cái dịp đó. Xung quanh mình biết có một số bạn, một số anh chị lâu lâu sẽ xin nghỉ 1 đến 2 ngày vào gần cuối tuần này để kết hợp 3 4 ngày để đi đâu đó. Thật ra thì khi mà nói chuyện đến cái câu chuyện nghỉ ngơi ấy thì mình hơi ngại một chút, bởi vì bạn đang nghe những cái lời gợi ý từ một đứa rất là hiếm khi nghỉ ngơi trong cả 10 năm làm việc. Đến năm nay là năm thứ 11 mình đi làm rồi, thì mình thỉnh thoảng xin nghỉ một ngày trong tuần để đi đi đâu đó. Có thể chỉ là lên phố, đi lên khu nhà thờ, ngồi cà phê, mua một bó hoa tặng cho mình. Hoặc là mình sẽ xin nghỉ cái sáng thứ bảy để mình nghỉ thông thứ bảy chủ nhật để dành trọn thời gian cho gia đình chẳng hạn. Có thể chúng ta hãy trùng lại một chút để bật căng hơn, tại sao không nhỉ? Mình và bạn mình hay trêu với nhau ấy, đó là những cái bước sạc pin, tức là mình nghỉ ngơi để mình làm những cái việc mình yêu thích để có thể mà mình quay lại với cái nguồn năng lượng được tốt hơn. Mình chúc bạn có những cái khoảng nghỉ chất lượng, đều đặn để sạc pin cho bản thân bạn nhé. Hãy click vào chuông theo dõi để không bỏ lỡ các podcast vào mỗi thứ năm hàng tuần. Mình mong rằng bạn có thể chia sẻ podcast này đến với nhiều người hơn, biết đâu xung quanh có người cần. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng The Workaholic Podcast.